và các thành phố khác trên khắp Ukraine vẫn đang quay cuồng vì cuộc không kích của Nga, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng vài ngày trước. Một phái đoàn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết Bệnh viện Nhi Okhmadik ở thủ đô Ukraine đã bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ tấn công này. Bác sĩ Ole Holubchenko, bác sĩ phẫu thuật nhi khoa tại bệnh viện, nhớ lại khoảnh khắc xảy ra vụ tấn công.
Khi vụ nổ xảy ra, tôi chưa hiểu rõ mọi chuyện. Tôi tỉnh lại khi nằm trên sàn cách bàn khoảng 2-3 mét. Bằng cách nào đó, tôi đã bay qua bàn. Tôi lập tức đứng dậy và hỏi xem mọi người có ở đó không. Sau đó, cùng với bác sĩ gây mê, chúng tôi đã thông khí phổi cho một đứa trẻ 5 tháng tuổi đang được phẫu thuật vì máy bị thủng hoàn toàn và dẫn đến khí đã bị ngắt.
Bất chấp mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công hôm thứ Hai tuần trước, Nga vẫn tiếp tục các cuộc không kích vào Ukraine. Một người đàn ông thiệt mạng và 8 người khác bị thương sau vụ tấn công bằng tên lửa ở khu vực Mykolaiv ở phía nam Ukraine. Trong khi đó, thì Hội nghị Thượng đỉnh NATO lần thứ 75 đang diễn ra ở Washington. Các thành viên của Liên minh và các nhà lãnh đạo toàn cầu, bao gồm cả Phó Thủ tướng Úc Richard Marles, đã tập hợp để thảo luận về một số vấn đề quan trọng, chẳng hạn như việc Nga xâm chiếm Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, việc phê duyệt gói hỗ trợ mới cho Ukraine sẽ nằm trong chương trình nghị sự.
Tại hội nghị thượng đỉnh này, Ukraine sẽ là một trong những vấn đề chính. Chúng tôi sẽ đồng ý về gói hỗ trợ đáng kể dành cho Ukraine, cùng với việc NATO sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc điều phối và cung cấp hỗ trợ và đào tạo an ninh. Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ đưa ra những quyết định quan trọng về răn đe và phòng thủ, đồng thời ghi nhận những tiến bộ mà các đồng minh đang đạt được khi tăng chi tiêu quốc phòng.
Trong số các biện pháp đã được thống nhất, có quyết định cung cấp cho Ukraine 6 máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất. Các máy bay chiến đấu sẽ được cung cấp bởi Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Na Uy và Mỹ. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, cảm ơn sự đóng góp của các quốc gia thông qua một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X. Ông Stoltenberg nói rằng vai trò của Trung Quốc trong việc Nga xâm chiếm Ukraine cũng sẽ là một trong những điểm thảo luận chính của hội nghị thượng đỉnh.
Như các đồng minh NATO đã đồng ý ngày hôm nay trong tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh của chúng ta, Trung Quốc đã trở thành nhân tố quyết định trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine và sự hỗ trợ của Trung Quốc làm tăng thêm mối đe dọa mà Nga đặt ra đối với an ninh khu vực châu Âu, Đại Tây Dương. Các đồng minh đã tuyên bố rõ ràng rằng Trung Quốc không thể tạo ra xung đột lớn nhất ở châu Âu trong lịch sử gần đây mà không ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích và danh tiếng của họ.
Tổng thư ký NATO cũng tái khẳng định cam kết của Liên minh trong việc đưa ra cho Ukraine một con đường để trở thành thành viên đầy đủ, vốn là một mục tiêu lâu dài của quốc gia này. Thủ tướng mới của Vương quốc Anh, ông Keir Starmer, cũng tham gia hội nghị thượng đỉnh cùng với các thành viên trong chính phủ mới của ông. Việc này diễn ra chỉ 5 ngày sau chiến thắng áp đảo của họ trong cuộc tổng tuyển cử ở Vương quốc Anh. Trong cuộc gặp với ông Stoltenberg, ông Keir cho biết việc thay đổi chính phủ mới của Anh sẽ không làm thay đổi sự ủng hộ của họ đối với Ukraine.
Chúng tôi mong chờ cơ hội tại hội nghị thượng đỉnh này để làm việc với những người khác và các đồng minh để bảo đảm rằng chúng tôi gửi một thông điệp rất rõ ràng về quyết tâm của một NATO lớn hơn, mạnh hơn và đoàn kết hơn bao giờ hết. Hãy nghĩ đến quyết tâm của chúng ta đứng lên chống lại sự xâm lược của Nga, sự xâm lược dưới bất kỳ hình thức nào đe dọa đến các giá trị của chúng ta. Vì vậy, việc có mặt ở đây là rất quan trọng.
Nga kia cũng có dịp gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Ông Biden đánh dấu những nỗ lực của Vương quốc Anh trong việc kết nối lại với phần còn lại của châu Âu là có tầm quan trọng cao đối với NATO.
Hôm nay chúng ta phải tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng ta làm thế nào để tiếp tục khiến lá chắn mạnh mẽ hơn? Câu trả lời phải là củng cố cơ sở công nghiệp của chúng ta. Hiện tại Nga đang trong tình trạng thời chiến liên quan đến sản xuất quốc phòng Họ đang tăng cường đáng kể việc sản xuất vũ khí, đạn dược và các phương tiện. Lần đầu tiên, mọi quốc gia NATO đều cam kết phát triển các kế hoạch sản xuất quốc phòng trong nước.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng có cơ hội gặp người đồng cấp mới của Anh là ông David Lammy và thảo luận về việc Nga xâm lược Ukraine. Ông Lammy lưu ý rằng có rất nhiều việc phải làm trong vài tháng tới.
Đặc biệt là vấn đề Ukraine, tôi rất biết ơn sự lãnh đạo và hỗ trợ của các bạn. Đây là một thời điểm rất quan trọng. Chúng ta có rất nhiều điều quan trọng để thảo luận trên toàn cầu, nơi Hoa Kỳ và Vương quốc Anh làm việc rất chặt chẽ với nhau. Mối quan hệ đặc biệt có ý nghĩa không chỉ đối với đất nước của chúng ta, mà còn đối với việc bảo vệ tự do toàn cầu.
The globe.